Thì hôm nay là chủ đề là Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Cái này mình nghe rất là thường. Thưa quý ông bà, anh chị em, có ba cái tin mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Good news tức là tin tốt lành. Thứ nhì là tin bad news, là tin xấu, tin dữ. Và thứ ba nữa là tin quan trọng nhất, the most important news. Cho nên phần 1 tôi sẽ nói về tin tốt lành. Tin tốt lành, Chúa có cái lời hứa ở trong Kinh Thánh mà không thể xây dịch được đó để cho chúng ta có niềm tin và an ủi. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3 tôi xin đọc, quý vị có thì theo dõi trên phone hoặc là trên Kinh Thánh cũng được. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cái câu này rất là rõ ràng. Và đó là cái điều chắc chắn Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Cho nên chúng ta phải tin tưởng và chờ đợi. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 27 đến câu 30 là cái điều này nói là Ngài chắc chắn. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán tới phương tây thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Vân vân. Khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Cho nên Đức Chúa Giêsu trở lại trong vinh hiển, trở lại lần thứ hai này là trong sự đại quyền đại vinh, chứ không phải lần thứ nhất nữa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta rất là hãnh diện để mà đứng lên. Và cái quyền nói rằng đoạn 1 câu 7 là kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy, amen. Tại sao thế gian phải than khóc khi Ngài đến? Đó là cái điều tin lành Chúa. Bởi vậy cái tin tốt bây giờ Chúa, tin lành của Chúa được giảng ra, đó là cái tin tốt. Cho nên chúng ta biết rằng có ai biết được ngày giờ Chúa đến không? Kinh Thánh nói rằng 24 Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 nói như vậy. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Con người tức là Đức Chúa Giêsu viết hoa sẽ đến không ngờ. Mình thấy không ngờ. Cái câu này nói không ngờ, không ai ngờ hết. Trận lụt mới đây, mới nhất ở Sài Gòn, 40 năm tin tức nói 40 năm nay chưa từng xảy ra ở Sài Gòn, ở Gò Vấp, ở khắp nơi ở Sài Gòn. Lục lội. Quý vị thấy nước ngập lên từ nửa thước cho đến một thước. Đau khổ cho các sinh viên nữa. Đa số là sinh viên có một cái xe mà phải dẫn ra rồi chết hư xe hư. Rồi còn phải dăng liều ngủ lại đêm đó để mà tới sáng để mới kiếm phương tiện để đem về nhà sửa chữa. Vì bỏ lại phụ tùng sẽ bị mất hết. Cho nên đó là những cái không ngờ mà hiện nay chúng ta nghe nói không ngờ rất là nhiều, thưa quý vị. Cho nên Đức Chúa Giêsu trở lại, trong Kinh Thánh nói là vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Cho nên chúng ta, nhưng mà Chúa cũng để lại những lời hứa, như ví dụ như người đàn bà có thai, mới đầu đau ít 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, rồi 6 tháng, rồi đau dồn dập tới 7 tháng, tới 9 tháng, 10 ngày, thì đau kinh khủng. Thì đứa con mới sinh ra đời. Thì cái sự Chúa đến nó cũng dồn dập như vậy trong thế gian này, nhưng mà không ai biết được. Ở trong Kinh Thánh cũng đã nói chỉ có mình Cha trên trời mới biết mà thôi, kể cả Đức Chúa Giêsu Thiên Sứ cũng không ai biết được. Cho nên chúng ta phải chực cho sẵn. Đó là một cái tin tốt cho chúng ta. Tin tốt là một tin nữa là Chúa nói là Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cho nên tin lành hay là phúc âm hay là lời của Chúa được giảng ra khắp đất, khắp muôn dân, thì sự cuối cùng sẽ đến. Mà ngày xưa có giảng được ra khắp nơi không? Ngày nay rất nhiều phương tiện, thưa quý vị, kể cả những cái nước như là chúng ta có vệ tinh, có satellite, có radio, tức là truyền thanh, TV, tức là truyền hình, internet, mạng lưới toàn cầu, và còn những người anh em đang giảng âm thầm ở trên những cái đất nước khó khăn xảy ra nữa. Thì đó là tin lành Chúa đi rất là nhanh chóng. Tôi tin tưởng rằng Chúa nói thời kỳ cuối cùng là những cái vật kỹ thuật, nghĩa là nhanh chóng, thì tin lành của Chúa cũng sẽ giảng nhanh chóng. Và khi ý muốn của Chúa được dựng nên rồi, thì sự cuối cùng, tức là tin lành của Chúa được giảng ra. Cho nên chúng ta thấy 15 năm, cách đây 15 năm, 11 thay tháng 9 năm 2001, hai cái tòa nhà đôi mà bà White đã từng nói cách đây 100 năm sẽ sụp đổ, và bao nhiêu lính chữa lửa không chữa được và chết biết bao nhiêu. Mà hiện nay còn nhiều người bị ảnh hưởng, bị ung thư, bị đủ thứ hết. Ảnh hưởng không những gần 3.000 người chết mà còn bao nhiêu người còn vẫn còn ảnh hưởng nữa. Thì chúng ta thấy lúc đó tin lành của Chúa đang giảng ra, người ta tưởng đó là tận thế Chúa tới. Thì biết 17 cái ngôn ngữ, cái tin tức đã nói trong Time Magazine, tức là tuần báo Time đó, 17 ngôn ngữ được dịch ra, giảng ra về sự Chúa đến. Và cái ngôn ngữ đứng đầu tiên là ngôn ngữ nào? Tiếng Anh, English. Ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ nào, thưa quý vị biết không? Ngôn ngữ nào? Việt Nam không? Có Việt Nam không? Ngôn ngữ Arabic. Arabic là tiếng Ả Rập, tiếng ở Trung Đông, Hồi giáo bên đó. Cho nên họ tìm vô, họ vô mạng, họ tìm hiểu về cái sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu. Đây là tài liệu mà tin tức ở trong Time Magazine mà tôi coi qua chương trình Eddie Written Look hồi xưa của ông Sean Bunstra đã nói. Thì đó, bây giờ ông không còn nữa, ông coi về Voice Prophecy. Thì đó là những cái mà ngôn ngữ đạo của Chúa sẽ giảng ra cách nhanh chóng và sẽ đưa ra mọi thứ tiếng, mọi nước, và sự cuối cùng sẽ đến. Đó là cái tin tốt cho chúng ta. Và bây giờ tin thứ hai. Tin thứ hai là gì, thưa quý vị? Tin thứ hai là bad news, là tin xấu. Mà tin xấu thì đâu có ai muốn nghe, nhưng mà rất là tốt, thưa quý vị. Đó là chưa sẵn sàng. Chúng ta chưa có sẵn sàng Chúa tái lâm. Vì sao? Chúng ta hãy coi lại Kinh Thánh ở trong 10 người nữ đồng trinh, ở trong cái Kinh Thánh, ở câu Kinh Thánh tôi xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến câu 4. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, xong người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Đó là câu 1 đến câu 4. Và chúng ta thấy có bao nhiêu người đi rước chàng rể? 10 người, tất cả 10 người hết. Nhưng mà có 5 người dại và 5 người khôn. Câu 5 câu 6 nói làm sao? Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Và câu 8 nói như vậy: các người dại nói với các người khôn rằng: xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Rồi làm sao? Người khôn đâu có đưa đâu. Tiếp câu 10, chúng ta tiếp câu 10, tôi phải nhảy như vậy. Nhưng trong khi họ đang đi mua, chàng rể đến, kẻ nào chực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Cho nên người nào chực sẵn, cho nên là chưa sẵn sàng hay là sẵn sàng, cho nên chực sẵn tức là sẵn sàng. Cho nên câu 11, câu 12 cũng nói như vậy: chập lâu thì những người nữ đồng trinh khác cũng đến, tức là 5 người dạy đó cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho tôi, chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta sao không biết các ngươi đâu. Giống như Kinh Thánh sáng nay vừa đố, ta không biết các ngươi đâu. Đó là cái sự sẵn sàng hay là không sẵn sàng. Có một cái câu chuyện như vậy. Có ba người bạn đi du lịch, rủ nhau cầm vé đi ra bến tàu xe lửa. Thì mấy nói chuyện đang đàm thoại nhau thì cái hai người kia hỏi một anh kia, nói bây giờ mình cái vé mình giờ nào đi, nó cái giờ sắp tới nè, sắp tới là mình đi rồi. Cái anh kia mới lục lục mở, vừa đi vừa nói, thì vừa đang mở vé thì cái tiếng còi tàu đang tới, tới thì hai anh kia chạy cho lẹ tới xe lửa nhảy lên liền, tại vì xe lửa chỉ đổi trong vòng một phút thôi, rất là nhanh thưa quý vị, họ xuống rồi lên. Thì cái anh kia anh cười, anh nói hai anh này sao mà đeo ba lô, mà còn ba người đeo ba lô mà anh kia không cần đeo giác mà lo mà chạy cho kịp cái chuyến tàu. Thì cái anh kia anh cười hết hả, anh còn chọc nó, nói chưa tới giờ mà lo chạy như vậy. Thì cái người mà station man, tức là cái người mà có tour guide mà coi tàu xe lửa tới đến hay đi đó, họ mới hỏi tại sao anh cười vậy. Thì anh ta nói tại vì cái anh mấy anh đó là chưa tới giờ mà anh đã chạy rồi. Cái em nói cho vé anh ông đưa tôi coi, thì đưa coi, thì ông nói đây là cái chuyến tàu của anh đó, chừng hững. Cho nên cái tiếng vừa nói xong thì cái anh đó thổi cái quýt cái là tàu nó chạy đi rồi, giống như chàng rể tới mà rước năm người khôn, người kia chưa chuẩn bị. Cho nên thật đau buồn, phải thưa quý vị, thật đau thương cho người chưa sẵn sàng. Cho nên có sự sẵn sàng rồi mình lên tàu mình ngủ thôi, mình lên tàu mình ngủ, mình ăn uống mình khỏe ru mà, mình có sẵn sàng rồi. Cho nên đó là cái phần mà chưa có sẵn sàng. Và một cái tin sau hết là cái tin mà quan trọng nhất, đó là the most important news, cái tin quan trọng nhất là thưa quý vị là cái điều gì? Cái tin quan trọng nhất, chúng ta đọc một câu kinh thánh đi rồi chúng ta sẽ biết cái tin quan trọng. Matthew đoạn 24 câu 36 đến câu 42. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thể nào khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ, bây giờ đặt để ý cái chuyện này, người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy, hay là Đức Chúa Giêsu đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương xây cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Câu kế tiếp nói sao? Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Đó là một cái tin quan trọng. Mà cái tin quan trọng nhất là Chúa muốn chúng ta hãy sẵn sàng, trực sẵn. Thì không ngờ, cái chữ không ngờ sẽ xảy ra còn nhiều lắm thưa quý vị. Thì tôi biết rằng tin tức tôi mới coi mới nhất này thôi, người ta nghiên cứu về những cái nước mà Á Châu đó, bên Á Châu là trong đó Việt Nam, Trung Quốc, những cái nước mà thuộc về Á Châu, tương lai sẽ bị bệnh phổi vì cái không khí độc bây giờ nó nhiều lắm, ô nhiễm, và sẽ bị bệnh phổi rất là nhiều. Họ thống kê rồi, lên rất là nhiều. Mỹ thì cũng có một số mà thành phố còn có thuốc trị. Cho nên là Chúa đã nói trước, nhưng mà cái đó là cái sự khởi đầu của tai nạn mà thôi. Cho nên Luca, chúng ta cái sự Chúa trở lại một điều rất là chắc chắn, chúng ta nghiên cứu sẽ đọc lại nữa. Luca đoạn 17 câu 26 câu 27 nói như vậy: việc xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người, tức là Đức Chúa Giêsu. Người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Và việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất dựng đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày có người hiện ra cũng một thể ấy. Trong ngày đó ai ở trong trên mái nhà có của để ở trong nhà đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Ở đâu ở đó. Đó là cái lời mà Chúa đã báo trước, mà Chúa sẽ trở lại một cách chắc chắn, cái điều đó một cách chắc chắn thưa quý vị. và Lót vì tiếc cho nên quay trở lại nhìn cái thành thôi, thì bị quá tượng muối ra trò thôi. Cho nên cái lý do mà Chúa muốn chúng ta sẵn sàng khi Chúa trở lại, Chúa cho chúng ta nhiều cái chance, tức là cái gì, nhiều cái dịp ha, cơ hội, cảm ơn ngài mục sư, nhiều cái cơ hội để cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nắm lấy cơ hội đó, chứ nếu không thì bị trễ quá. Thưa quý vị, Luca đoạn 17 qua 21 nói như vậy: các môn đồ bèn thưa ngài rằng, thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Vì nghe Chúa nói như vậy, thì ngài đáp rằng, xác chết ở đâu thì chim ó nhóm tại đó. Lúc đó sẽ xác chết ở đâu thì, cho nên chúng ta sẵn sàng như thế nào? Thưa quý vị, Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta: vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng như thế nào? Chúng ta phải chực. Giống như một sư Vinh đi nhắn cho tôi, có một sư Vinh về không kịp, tôi phải sẵn sàng, dù đứng đây không đứng thì ý Chúa dừng nên tới. Chúa có tới không tới, mình giống như ba người bạn đây nha, Chúa có cứu mình ra lò lửa, cứu không cứu thì mình cũng phải sẵn sàng, không quỳ lại trước hình tượng. Đó là ba người bạn Daniel, điển hình cho ngày sau cùng cho chúng ta nữa. Và tinh thần của Eli cũng như tinh thần của dân Baptist cho chúng ta, mình học lại cái cách ăn ở của dân Baptist. Và tinh thần Eli là tiên tri, sống trong lời tiên tri của Chúa. Đó là chúng ta sẵn sàng, và Chúa muốn chúng ta như vậy. Mỗi một người chúng ta là một chiến sĩ, một soldier ở trong Chúa. Cho nên đó là Chúa muốn chúng ta. Và trong văn đoạn 25 câu 12 là: nhưng người đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Cái câu này lặp lại hồi nãy, Chúa nói cái câu đó thì cho những người chưa sẵn sàng. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp nhau trên nước thiên đàng với Chúa khi Chúa trở lại. Và cũng như cụ mục sư trí sự Lậu Bình đã xong cái trận chiến này và đã ngủ yên trong Chúa, còn những người sống lại tiếp tục để mà giữ vững đức tin khi Chúa trở lại, để cảm tạ Chúa cái điều đó. Và ở trong cái lý do mà tốt nhất, có ích nhất cho chúng ta, cái lý do mà tốt nhất cho chúng ta là sao? Là ở trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 11 câu 12, quý vị theo dõi: chứng ấy, tức là Đức Chúa Trời, đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Như vậy, cái Chúa đã nói rõ cho chúng ta để cho chúng ta sẵn sàng. Chúng ta nếu có Đức Chúa Con thì có sự sống, và nếu không có Đức Chúa Con thì không có sự sống. Điều đó ắt có và đủ, chắc chắn là như vậy. Vậy thì cái câu này nói như vậy: chẳng phải hãy những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ý muốn của Chúa là gì? Trong truyền đạo nói rằng ý muốn của Chúa là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và làm giữ các điều răn của Ngài là đủ phần sự của chúng ta rồi. Phải không, mục sư? Đúng không? Giữ điều răn của Đức Chúa Trời và kính sợ Chúa, đó là trọn phần sự của chúng ta rồi. Thì đó là cái Chúa muốn cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta yêu Đức Chúa Giêsu thì làm theo những gì Ngài nói. Và trong Kinh Thánh Chúa nói rằng: sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Luca đoạn 6 46 nói như vậy. Cho nên hãy chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày đó. Ngày đó là ngày nào? Ngày mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian này, không ngờ, không ai ngờ, và mọi mắt đều trông thấy. Và chuẩn bị cho tới ngày đó, chuẩn bị là sao thưa quý vị? Chuẩn bị ngay hôm nay, ngay ngày hôm nay. Hôm nay là thời kỳ thuận tiện và lợi. Khi sông Vô Đanh chưa có nổi sóng ôm sòm thì chúng ta còn chạy đi đua với ngựa được, mà khi sông Vô Đanh thì làm sao mà chạy với ngựa, chạy cho kịp được. Mà bây giờ cái là vũ khí mình thấy rồi, tương lai kỹ thuật rất là nhanh, gọn lẹ. Nhưng mà chuyện đó không nhầm nhò đối với Chúa, vì Chúa còn đang giữ, bốn thiên sứ đang giữ bốn hướng gió để chúng ta còn sống yên. Và mới đây 200 cái động đất nhỏ xảy ra, Pasadena đang cảnh cáo trong cái đường nứt của Andre, có thể động đất lớn anytime. Mà bà White cũng đã nói Pasadena và Los Angeles, đó là còn nhiều thành phố nữa, sẽ sụp xuống và tối tăm, kể cả Loma Linda, nơi mà cơ đốc nó nữa, hố sâu, thấy nhiều người chết lắm. Nếu mình đọc lại cái last event, cái sự những biến cố ngày cuối cùng của bà White, tinh thần của bà White sẽ tiên tri chúng ta phải nên trao dồi, người cơ đốc phục lâm chúng ta phải hiểu về. Bà là một ngọn đèn nhỏ dẫn chúng ta đến một ngọn đèn lớn, tức là Đức Chúa Giêsu. Chứ chúng ta không phải thờ phượng bà, mà qua lời Kinh Thánh, qua lời của Chúa mà chúng ta biết được. Cảm ơn Chúa, đó là một vị thần linh tiên tri mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta từ hàng trăm năm trước và cho tới ngày Chúa trở lại. Ta cho yêu thương nhân từ của chúng con một lần nữa. Chúng con cảm tạ Cha cho chúng con được Chúa Giêsu và đấng yên gọi Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một, ở cùng với hội thánh còn sót lại của Ngài là hội thánh cơ đốc phúc lâm, là những hội thánh, những thánh đồ tỏ ra lòng nhịn nhục giữ các điều răn của Ngài và lòng tin Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Con nguyện xin dâng lên Chúa, con nài xin Chúa với tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Chúa Thánh Linh ở cùng với chúng con cho tới ngày Chúa trở lại. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em ăn tội.